Tam bảo cung trên đạo tràng Nam Mô Tát Hòa Đáng Ta A Đa Phả Lồ Dị Đê An Tam Vạn Ra Tam Bạc Khá Ông Đáng Ra Ga Đa Phả Lồ Dị Đê An Tam Vạn Ra Tam Bạc Khá Ông Nam Mô Tát Hòa Đáng Ta Chị Đê yên thánh rồi các giới lùng đạo cúng dường không phân biệt tất cả đều nó đủ linh nguyện cho thế giả vượt hòa vào bên kia ba đức cùng sáu vị dâng lên bụng hòa tăng mọi loài cùng đều xin cúng dường Nam Mô Đức Bồ Tát Bổ Cúng Dường Nam Mô Đức Bồ Tát Nam Mô Đức Bồ Tát Bổ Cúng Dường vừa cúng Phật xong sự nghiệp giác ngộ xin đại chúng mở công phu chiều thứ ba ở trang 41. Quý vị nào online xin mở trực tuyến cái bài kinh ở trên mạng trang 41 công phu chiều thứ ba. Nam Mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Đức Bổn Sư Bổn Mâu Ni. Nam Mô Ca Mâu Ni Pháp Bùn Cao Siêu Màu Nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi, hướng về Bụt và Thánh. Trên hội tinh sơn, hướng về Bụt và Thánh chúng, trên hội linh sơn, hướng về Bụt và Thánh chúng, trên hội linh sơn. Kinh sức mạnh Quan Âm Thế Tôn muôn vẻ đẹp, con xin hỏi lại người Bồ Tát kia vì sao tên là Quan Thế Âm, bậc diệu tướng từ tôn, trả lời vô tận ý, vì hạnh nguyện Quan Âm đang ứng được muôn nơi, lời thề rộng như biển vô lượng kiếp qua rồi, đã theo ngàn muôn bùn mà phát nguyện lớn thanh tình, ai nghe danh thấy hình mà tâm sinh chánh niệm thì thoát khổ. Đây nói sơ lược thôi, nếu có ai an ý xô vào hầm lửa lớn, niệm sức mạnh hầm lửa biến hồ sen, đang trôi dạt đại dương, gặp nạn rồng quỷ ca, niệm sức mạnh Quan Âm sông gió không nhận chìm, mà đứng chớp núi Tu Di bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm như mặt trời trên không, bị người giữ đuổi chạy rơi xuống núi Kim Cang, niệm sức mạnh Quan Âm không ao một mày lông, bị oán tật vây hàm cầm đau thương sát hại, niệm sức mạnh Quan Âm oán tật thấy thương, bị khổ nạn vua quan sắp sửa bị gia hình, niệm sức mạnh đao kiếm gãy từng khung, nơi tù ngục xiềng xích, chân tay bị gông cùm, niềm sức mạnh đường thao gỡ tự do, gặp thuốc lòng trù em quý thân mình, niềm sức mạnh Quan Âm người gây lại gánh chiều, gầm la sát hung dữ rồng đóng và quỷ ác, niềm sức mạnh Quan Âm hết dám làm hại ta, gầm án thú vây quanh nâng vuốt tầng, niềm sức mạnh Quan Âm đều vội vàng bỏ chạy, rắn độc và bò cam lửa khói ung hơi đồng, niềm sức mạnh Quan Âm theo tiếng tự lui về, sấm sét mây điện chớp mưa đã tuôn xối xả, niềm sức mạnh điều kiện thời tiêu tan, chúng sanh bị khốn ngắt vô lượng khổ bức thân, trí lực màu Quan Âm cứu đời muôn vạn cách, bị phương tiện đầy đủ sức thần thông mười phương trong các cõi, không đâu không hiện thân. Nhưng nẻo về sâu ác địa ngục quỷ súc sinh, khổ sinh lão bệnh tử cũng từ từ dứt sanh. Quán chân quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, quán vô cấu thanh tịnh ở mặt trời. Điều hùng cơn gió lửa sang sang ngâm thế gian, tâm bi như sấm đồng, lòng từ như mây hiền, pháp cam lộ mưa xuống, dập trừ lửa phiền. Nơi án tòa kiện tụng, chốn quân sự hải hùng, niệm sức mạnh quán âm, quán thù đều tiêu tán, tiếng nhiệm tiếng quán âm, tiếng phạm tiếng hải triều, tiếng vượt thoát tiếng đời, hãy thường nên quán niệm. Từng niệm không nghi ngờ, trong ách nạn khổ chết, quán âm là tình thánh, là nơi cần hướng tựa, đầy đủ mọi công đức, mắt thường nhìn biển vương chưa vô cùng, mà nên ta cần đảnh lễ. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, mà Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm.
Kinh Tám Điều Giác Ngộ của các bậc đại nhân. Là đệ tử Bụt thì nên hết lòng ngày cũng như đêm đọc tụng và quán chiếu về tám điều mà các bậc đại nhân đã giác ngộ. Điều thứ nhất là giác ngộ rằng cuộc đời là vô thường, chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ, những cấu tạo của bốn đại đều trống rỗng và có tác dụng gây đau khổ. Con người do tập hợp của năm ấm mà có, lại không có thực ngã, sinh diệt thay đổi không ngừng, hư ngụy và không có chủ quyền. Trong khi đó, tâm ta lại là một nguồn suối phát sinh điều ác, và thân ta là một nơi tích tụ của tội lỗi. Quán chiếu như trên thì dần dần thoát được cõi sinh tử. Điều thứ hai là giác ngộ rằng càng lắm ham muốn thì lại càng nhiều khổ đau, rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà có. Trong khi đó, người ít ham muốn thì không bị hoàn cảnh sai sử, cảm thấy thân mình và tâm mình được thư thái. Điều thứ ba là giác ngộ rằng vì tâm ta rong ruổi chạy theo danh lợi không bao giờ biết chán, cho nên tội lỗi ta cũng theo đó mà càng ngày càng lớn. Các bậc Bồ Tát thì khác hẳn, họ luôn luôn nhớ nghĩ đến phép tri túc, an vui sống đời đạm bạc để hành đạo, và xem sự nghiệp duy nhất của mình là sự thực hiện trí tuệ giác ngộ. Điều thứ tư là giác ngộ rằng thói quen lười biếng đưa đến chỗ đọa lạc. Vì vậy con người phải chuyên cần hành đạo, phá giặc phiền não, hàng phục bốn loài ma và ra khỏi ngục tù của năm ấm và ba giới. Điều thứ năm là giác ngộ rằng chính vì vô minh nên mới bị giam hãm trong cõi sinh tử. Các vị Bồ Tát thường xuyên nhớ rằng phải học rộng, biết nhiều, phát triển trí tuệ, đạt được biện tài để giáo hóa cho mọi người, để cho tất cả đạt tới niềm vui lớn. Điều thứ sáu là giác ngộ rằng vì nghèo khổ cho nên người ta sinh ra có nhiều oán hận và căm thù, và vì thế lại tạo thêm những nhân xấu. Các vị Bồ Tát biết thế cho nên chuyên tu phép bố thí, coi kẻ ghét người thương như nhau, bỏ qua những điều ác mà người khác đã làm đối với mình, và không đem tâm ghét bỏ những ai đã làm ác. Điều thứ bảy là giác ngộ rằng năm thứ dục vọng gây nên tội lỗi và hoạn nạn. Người xuất gia tuy sống trong thế tục nhưng không nhiễm theo cái vui phàm tục, thường quán niệm rằng tài sản của mình chỉ là 3 chiếc áo ca sa và 1 chiếc bình bát, tất cả đều là pháp khí, rằng chí nguyện xuất gia của mình là sống thanh bạch để hành đạo, giữ phạm hạnh cho thanh cao và đem lòng từ bi để tiếp xử với tất cả mọi người. Điều thứ tám là giác ngộ rằng vì lửa sinh tử cháy bừng cho nên mọi loài chịu biết bao niềm thống khổ. Biết vậy cho nên ta phải phát tâm đại thừa, nguyện cứu tế cho tất cả mọi người, nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng, khiến cho tất cả chúng sinh đều đạt tới niềm vui cứu cánh. Tám điều nói trên là những điều giác ngộ của các bậc đại nhân, Bụt và Bồ Tát. Những vị này đã tinh tấn hành đạo, tu tập từ bi và trí tuệ, đã trở về lại độ sinh tử, độ thoát chúng sinh. Các vị đều dùng 8 điều giác ngộ ấy để khai mở và chỉ đường cho mọi người, khiến cho chúng sinh ai cũng giác ngộ được cái khổ của sinh tử, lìa bỏ được ngũ dục và hướng tâm vào con đường thánh. Nếu đệ tử Bụt mà thường đọc tụng 8 điều này thì mỗi khi quán niệm diệt được vô lượng tội, tiến tới giác ngộ, mau lên chánh giác, vĩnh viễn đoạn tuyệt với sinh tử, thường trú trong sự an lạc. Nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm thời đều an lành trong mọi phút, cầu ơn Tam Bảo luôn che chở bốn loài sanh đất tình, ba cõi thác hóa tòa sen, hằng xa ngã quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình lên thập địa thế tôn dung mạo như vầng nguyên, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ muôn vương hỷ xả từ bi đều tâm nhường. Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Bụt Mâu Ni, Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Bài tụng hành phúc chúng con được ngồi đây trong phút hiện tại, bao bồng bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn sinh
ra được làm người. Con sớm cầm chánh pháp hàng Bồ Đề tới tâm, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân năng lượng. Giới luật và quy nghi đang bảo hộ cho con, không để gây lầm lỗi, không bị nghiệp xấu đầy đi về nẻo tâm, lại được cùng bạn hiền đi trên đường chân thiền. Có ánh sáng chiếu soi của vùng và Bồ Tát, tuy có mặt trong con những hạt giống khổ đau phiền não và tập khí, nhưng chánh niệm hiện tiền vẫn thường luôn biểu hiện, giúp cho con tìm xung với những gì màu nhiệm có mặt tự thân và có mặt quanh con. Sao gắng còn đầy đủ mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mùi người thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chài, ý hợp nhất với thân. Nếu không có Thế Tôn, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay? Công phu tu tập này con cũng xin hành trì, cho gia đình dòng họ, cho thế hệ tương lai, và cả cho xã hội niềm an lạc của con là vô tu tầm. Mà con xin nguyện vun bón tưới tắm và nuôi dưỡng nhân chánh niệm hằng ngày trong xã hội của con. Bao nhiêu người khổ chìm đắm trong năm dùng gánh ghét và hận thù, thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghen, tâm khả năng lắng nghe và sử dụng để liên lâm truyền thống, tạo nên sự hiểu biết, chấp nhận và thương yêu. Như Đức Bồ Tát kia, con nguyện xin tập nhìn mỗi người chung quanh con bằng con mắt từ bi, bằng tâm tình hiểu biết. Con xin tập lắng nghe bằng đôi tai xót thương, bằng tấm lòng lấn mần nhìn và nghe. Như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người, đem lại nguồn an lạc về cho cả hai phía. Chúng con ý thức rằng chính phiền não si mê làm thế giới này trở thành nơi hòa ngục. chê tan được hiểu biết cảm thông và thương yêu, chúng con sẽ tạo được tình độ ngay nơi này. Dù cuộc đời vô thường, dù sinh lão bệnh tử đã có đường, con không còn lo sợ, hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, được hành trì giới định, sống vững chạy thành nơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày và sự nghiệp, vào sự nghiệp độ sinh của Bụt và Bồ Tát. Giờ phút này bao niềm biết ơn tràn dân, xin lại Đức Thế Tôn chứng minh và nhiếp thọ. Ngày nay sẽ qua đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tinh tấn thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thành thơi, hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Con về nước tựa buồn, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nước tựa, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nước tựa tăng đoàn thể của những người nguyện sống cuồng tình thân. Đã về nước tựa buồn, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Đã về nước tựa pháp, con đang đường hồng hỏi và tu tâm pháp môn chuyển hóa. Đã về nước tựa tăng, con đang đường soi sáng nhiều giấc và nâng đỡ trên con đường thực tâm. Về nước buồn, con xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tinh, sớm mở lòng Bồ Đề về hương pháp trong con. Xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa về hương tăng trong con. Xin nguyện cho mọi người xây dựng nên môn chung, nhiễm hóa được muôn loài, trì tụng kinh thâm diệu tạo công đức. Đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền, pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn hòa buộc xin chứng nên.
Xin đại chúng xả chân, chúng ta cùng đứng dậy lễ 12 hành nguyện Đức Quan Âm trước khi chúng ta kết thúc.
Đại sĩ Quán Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi. Không đâu cầu tình mà không ưng, biển khổ thuyền dông cứu độ đời. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tài Quang Âm Như Lai Quảng Pháp Hoằng Thế Nguyện. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngài Quang Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Trụ Già Tuần Trụ Ta Bà U Minh Giới Quan Âm Như Lai Tầm Thanh Cứu Khổ Nguyện. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái Quan Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liều Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sải Tâm Nguyện. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xà Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Trú Già Tuần Vô Tồn Hoài Quán Âm Như Lai Thể Diệt Tam Đồ Nguyện. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vọng Nam Nhâm Cần Lệ Bái Quán Âm Như Lai Già Tỏa Giải Thoát Nguyện. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hài Quán Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sinh. sanh nguyện. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tiền Tràng Phán Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai Tiếp Dần Tây Phương Nguyện. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Tai Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhi Nguyện. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020. Nếu mà đúng chương trình thì hôm nay chúng ta đã khai mạc khóa tu mùa xuân ở tại tu viện Tây Thiên rồi. Chúng ta đang có đại dịch toàn cầu, vì vậy mà tất cả chúng ta đều án binh bất động, không đi đâu hết. Nhưng mà cũng rất nhờ phương tiện truyền thông mà tuy rằng chúng ta tuy xa nhưng mà đang rất gần. Chúng ta cũng đang cùng tu học với nhau một ngày bao nhiêu thời kinh và học pháp. Thì cũng xin nhân đây, cũng xin thành tâm kêu gọi đại chúng. Bắt đầu từ ngày mai, tức là ngày thứ bảy, chủ nhật thứ hai, ba ngày tới đây, nếu quý vị nào và toàn thể gia đình có thể phát tâm ăn chay, chúng ta xin phát nguyện ăn chay trong ba ngày này, thứ bảy, chủ nhật thứ hai tới đây, để thành một cái như là một mình tham dự một khóa tu tại tu viện Tây Thiên. Đồng thời đây cũng là cơ hội để mà chúng ta cùng đại gia đình của mình cùng phát tâm ăn chay, cầu nguyện để chuyển nghiệp cho chúng ta và cũng như cho thế giới. Mỗi ngày chúng ta đều nghe những tin tức người bệnh, người chết, cho nên chúng ta rất là xót xa, và trong đó cũng ảnh hưởng không ít đến đời sống của mỗi người chúng ta. Vì vậy đây là một cái dịp mà cũng là để cho chúng ta cùng đồng lòng phát tâm, tạo thành một cái năng lực lớn. Thì trong 3 ngày tới đây, quý vị nào có thể khuyến khích cả gia đình cùng ăn chay được thì xin phát nguyện ăn chay trong 3 ngày này. Và ngày chủ nhật thứ hai, chúng ta sẽ trì kinh Địa Tạng để hồi hướng công đức
mong cái năng lực của Bồ Tát cứu khổ Địa Tạng gia hộ. Thì theo tín ngưỡng của người Nhật, Đức Địa Tạng tức là người giữ gìn đất đai, bảo hộ. Cho nên đối với Đức người tinh thần người Nhật á, Đức Bồ Tát Địa Tạng như là Đức Quan Thế Âm vậy đó, cứu khổ, cứu nạn. Và cũng là một, như là một ông địa của Việt Nam mình tôn thờ. Việt Nam mình có tín ngưỡng thờ ông địa như là một người giữ đất đai cho mình. Thì quả đất của chúng ta đang lâm nguy, loài người chúng ta đang gặp khổ do những cái nghiệp duyên của chúng ta, do chúng ta không có sống lành mạnh, chúng ta không biết tạo nghiệp lành, cho nên chúng ta gặp nhiều cái khổ lụy trong cuộc sống. Thì khi chúng ta trì kinh Địa Tạng để chúng ta có cơ hội thấy được tội phước nhân quả, và mỗi người mình phải tự chịu trách nhiệm với những nghiệp mình làm. Như trong kinh Địa Tạng diễn tả là những người mà ví dụ như là mẹ của Quan Mục vì tạo nghiệp cho nên phải đọa cảnh khổ, và ví như cha con có gặp nhau cũng không bằng lòng chịu khổ cho nhau, vì nghiệp người nào tạo thì người đó phải chịu. Chúng ta đang sống ở quả đất này nhưng chúng ta chưa đủ chánh niệm để bảo hộ quả đất này, thì đây là giờ phút chúng ta đang chịu những cái mà chúng ta đã tạo tác. Vì vậy đây là một tiếng chuông lớn, tiếng đại hồng chung để cảnh tỉnh mỗi người chúng ta phải ý thức chánh niệm sống trong đời sống hàng ngày, tự tạo nghiệp lành cho chính mình, và từ cái nghiệp lành này chúng ta sẽ đóng góp cho cái nghiệp chung của chúng ta. Vì vậy mà nếu mà ai có được một cái nhìn chánh niệm, một cái tư duy sâu sắc về cái thông điệp của kinh Địa Tạng thì chúng ta hoàn toàn sẽ thấy rằng kinh Địa Tạng đã nhắn nhủ và gửi gắm chúng ta rất nhiều cái sự tu tập ở trong đó, từ người sống cho tới người chết. Lúc sống mà nên tu tạo thì chết không có lo. Nếu mà ai quan tâm và quý vị đọc thì từng phẩm kinh Địa Tạng chứa rất nhiều những đạo lý trong đó. Ví dụ như phẩm thứ 8, các vị quỷ vương đi ngang những ngôi nhà muốn bảo hộ cho họ, nhưng nhìn thấy cái cảnh mà họ tạo tội, như là sát sinh, nhậu nhẹt, ăn uống, họ muốn bảo hộ cũng không được. Vì sao? Vì những người đó không có phước để tiếp nhận cái sự bảo hộ. Cũng như mình đây, bây giờ chúng ta có bệnh thì thức ăn ngon có đến thì chúng ta cũng không ăn được. Vì vậy cho nên mong rằng chúng ta hãy cùng phát tâm rộng rãi. Trong 3 ngày tới đây cả nhà phát nguyện ăn chay, và Pháp Hòa sẽ có chương trình tụng kinh Địa Tạng với đại chúng. Mong đại chúng cùng hiệp tâm hiệp lực để chúng ta tu tập trong những ngày này. Hôm nay chúng ta bắt đầu một ngày mới, xin kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng gia đình đầm ấm an vui. Hãy tận hưởng những giây phút mà chúng ta đang có mặt với nhau suốt 24 tiếng. Chúng ta không đi đâu hết, đi lên, đi xuống, đi ra, đi vào, chúng ta đều gặp người thân của mình. Và hãy tận hưởng những giây phút mà chúng ta được có với nhau. Chúc đại chúng có một ngày an lạc, và xin hẹn gặp lại quý vị chiều nay lúc 6 giờ, giờ học giáo lý. A Di Đà Phật.